Võ Động Thiên Hà, chương 498, dục dịch, góc truyện audio.com, có thêm một ít trưởng lão linh tộc thực lực cực mạnh gia nhập sát thủ doanh, trải qua mấy năm liên tục phát triển lớn mạnh, hiện tại vững chắc như bàn đá. Nhóm thiếu niên ban đầu sau nhiều lần thí luyện sinh tồn tới nay, dưới sự chỉ giáo huấn luyện của các trưởng lão linh tộc mới gia nhập lại tiếp tục trải qua nhiều cuộc khảo nghiệm sinh tử cũng đã dần dần trở nên cường đại hơn. Thậm chí thiên phú chủng tộc của bọn họ đã được khai phá phát triển tới cực hạn. Khi Vân Thiên Hà tới căn cứ sát thủ doanh, trời bắt đầu tối. Nguồn truyện, truyện phun, các trưởng lão có mặt trong căn cứ tự mình nghênh đón, tất cả tiến vào trong tụ thính căn cứ, Lục Vô Yên đơn giản hội báo một ít tin tức tình báo cơ sở. Nội bộ kết cấu của sát thủ doanh vẫn y nguyên theo khung xương Vân Thiên Hà thiết kế ban đầu, chỉ là hiện tại có càng nhiều thành viên gia nhập, còn có rất nhiều phương pháp kỹ xảo kết hợp thiên phú, các phương pháp kỹ xảo này đều đến từ tổng kết nhiều đời của các trưởng lão bộ tộc, điều này khiến cho hệ thống sát thủ doanh càng thêm hoàn thiện. Bởi vì trong sát thủ doanh hiện tại đều là dị tộc, vì vậy theo như thực lực bình phán tiêu chuẩn riêng của bọn họ cũng không phải là tiêu chuẩn phân chia cảnh giới võ đạo truyền thống, mà dựa theo tụ phân chi pháp năng lượng nguyên tố thuộc tính từ thời cổ xưa linh tộc truyền lại so sánh. Thiếu niên có thiên phú càng mạnh, khi thiên phú của bọn họ được khai phá rèn đúc tới cực hạn, biểu hiện ra ngoài là lực lượng nguyên tố thuộc tính nào đó, 10 phần đơn thuần, cũng 10 phần cường đại. Ví dụ như một vị thiếu niên xích thổ tộc, sau khi thiên phú của bọn họ được khai phá rèn đúc cường đại, bọn họ có thể chui vào trong lòng đất thời gian ngắn, cũng có thể mượn được lực lượng đại địa tiến hành công kích đối với người trên mặt đất, phương pháp công kích quỷ dị đa dạng, khiến đối thủ khó lòng phòng bị. Mỗi khi đề thăng loại thiên phú lực lượng này lên một tầng cấp mới, tại lúc bọn họ tiến hành cường hóa rèn đúc thiên phú thân thể cuối cùng, nếu như có thể đột phá nhân cảnh mà nói, như vậy thiên phú của bọn họ đã sơ bộ tiếp xúc với lực lượng bản nguyên thiên địa, cuối cùng cũng tiến vào cảnh giới võ giả địa cảnh, tất cả cùng một đạo lý trăm sông đổ về biển. Theo cách nói này, tại cấp độ nhân cảnh, linh tộc của Vu tộc và Man tộc những bộ lạc này cũng không có cấp độ tiêu chuẩn thực lực nhất định, bọn họ vẫn dựa theo phân chia tứ đại giới vực cổ xưa truyền lại tới nay, nhưng loại phương pháp phân chia của bọn họ cũng là tứ đại giới vực chính thống nhất, phân biệt làm nhân chi giới vực, địa chi giới vực, thiên chi giới vực. Trong các bộ tộc cổ xưa tại phiến đại lục man hoang này, chỉ có nhân tộc phân chia thành võ sư, tiên thiên, tông sư, võ thánh, nhưng những cảnh giới võ đạo này đều được đặt trong một cấp độ chung gọi là nhân chi giới vực, khi tới địa cảnh đều giống nhau, được xưng là võ tôn, điều này cũng có đạo lý phân chia tứ đại giới vực như tinh quyết mà Vân Thiên Hà tu luyện. Vân Thiên Hà nghe xong báo cáo của Lục Vô Yên cũng lý giải được tình huống cụ thể hiện tại của sát thủ doanh, nhưng không quá mức cẩn thận tìm hiểu sâu, làm lãnh đạo tối cao của Viêm Hoàng Cục, hắn chỉ phụ trách chủ tính chung toàn cục, định ra phương hướng hoạt động chung, còn phương diện chi tiết bên dưới, có mấy vị trưởng lão và Lục Vô Yên phụ trách hắn. Góc truyện audio.com, tin tưởng bọn họ có thể làm tốt. Lần này Vân Thiên Hà tới căn cứ sát thủ doanh, trọng điểm là muốn tìm hiểu tình huống Độc Long Cốc trong Thanh Long Sơn, mà trong các trưởng lão ở đây, người có quyền lên tiếng nhất đương nhiên là trưởng lão Độc Nhân Tộc. Mỗi khi nhìn mấy lão giả với đủ loạn nhan sắc lấm tấm trên dưới, Vân Thiên Hà lại cảm giác da đầu tê dại, bất quá tâm tình này không biểu hiện ra trên mặt, vì vậy hắn rất khiêm tốn thỉnh giáo bọn họ. Trưởng lão Độc Nhân Tộc gọi tới một tộc nhân thực lực mạnh nhất tới đây, để người thanh niên này đơn giản giới thiệu một lần, lúc này trưởng lão Độc Nhân Tộc mới bổ sung nói. Thiếu chủ, lão phu từng dẫn hài tử trong tộc tra xét qua vài lần Độc Long Cốc kia, xung quanh đều là địa phương phân bố độc trùng khói độc dày đặc, nhưng tính nguy hiểm không cao, khi tới giải đất độc vụ triều trạch, nơi đây mới là địa phương nguy hiểm nhất, trong triều trạch không chỉ có mấy con linh tê thiên độc hoang ngạc không biết đã bao nhiêu tuổi, hơn nữa tiến sâu vào bên trong triều trạch xung quanh còn sinh trưởng một loại cây cỏ gọi là phệ linh thảo, có độc tính rất mạnh, loại cây cỏ này sẽ tản ra một loại mùi, dụ dỗ con mồi tiếp cận, chỉ cần tiếp cận nó trong phạm vi một trượng, loại phệ linh thảo này sẽ điều khiển rễ cây của nó co duỗi, trở nên cứng rắn như sắt thép, đâm vào trong da thịt hút máu, chỉ cần là động vật còn sống, không có loài nào là nó không hút. Nghe được loại tồn tại kinh khủng này, khóe mắt Vân Thiên Hà giật giật nói. Vậy các ngươi có biết phía sau triều trạch còn có cái gì, có đúng như trong truyền thuyết đã lưu truyền, một nơi thâm đàm như vậy có một con độc long? Lục Vô Yên nói, thiếu chủ, truyền thuyết này chúng ta đã thử nghiệm chứng một thời gian, có thể tin tưởng được, tuy rằng chúng ta không tra xét cụ thể được chỗ sâu nhất trong Độc Long Cốc, bất quá mấy năm nay liên tục dò xét suy đoán tại ngoại vi cũng đại khái biết được tình hình phân bố, nếu như từ chỉnh thể đến nhìn, Độc Long Cốc phình hai đầu, mà trung gian chín là độc vụ triều trạch, còn có phệ linh thảo theo như lời độc trưởng lão đã nói, càng có một số loại thực vật kỳ quái chúng ta không biết tên, 10 phần nguy hiểm. Vậy phía sau thì sao đây? Phía sau chúng ta đã để các trưởng lão lục tộc phóng khô tử linh đằng tiến vào tra xét, bên trong trung gian chỉ là một thạch thai, hình tròn, bên trên có nhiều đồ án và ký tự 10 phần cổ xưa, phía sau chính là một hồ sâu, theo như chúng ta suy đoán, nơi này nhất định có một di tích thượng cổ. Nếu như thực sự là thần tích, sau này chúng ta cùng với các trưởng lão bộc tộc thực lực mạnh đi thăm dò, hiện tại việc cấp bách phải làm chính là lấy được ngạc tổ chi lệ vào tay để giải cứu những người bị chúng khiên hồn trung độc trong quỷ hạp. Nghe xong lời này, chúng trưởng lão cảm động, đều suy nghĩ phương pháp. Lần này Vân Thiên Hà không dẫn theo Bạch Nương Tử và Ô Lan tới đây, cũng không phải thương nghị việc này, hắn còn có an bài khác, vì vậy thấy các trưởng lão không thương nghị ra được một kết luận, không tiếp tục thảo luận trọng tâm câu chuyện, mà nói. Chuyện này tạm thời để sau nói, lần này ta tới đây còn có một việc muốn bàn với các ngươi, hành tung của ta đã bị tiết lộ, vài ngày tới phòng chừng sẽ có vài nhóm người lục tục tới đây, những người này đến từ các thế lực khác nhau, bất quá mục của ta chính là một mẻ lưới bắt gọn toàn. gocchuyenaudio.com Bộ, vì vậy chuyện này các trưởng lão tự an bài một chút tại căn cứ chọn một ít người bố trí mai phục bẫy dập trên đường, trước tiên gạt bỏ đám đuôi theo sau ta sẽ nghĩ biện pháp dẫn dụ đám người này tiến vào trong độc long cốc nếu như các thế lực này muốn thử sâu cạn của chúng ta biết thời biết thế, khiến cho toàn bộ những thế lực có uy hiếp đối với chúng ta dẫn lên mặt nước nếu như bọn chúng vẫn ẩn nấp âm thầm, sau này hành sự sẽ có nhiều trở ngại. Lục Vô Yên nói, nếu như căn cứ sát thủ doanh động lên, như vậy sao không để người phân bố các nơi cũng động lên, cứ như vậy càng dễ hấp thu lực chú ý, hiện tại bên phía tình báo doanh đã bắt đầu triển khai mạng lưới, chỉ cần chúng ta có thể hấp dẫn một ít thế lực như vậy tình báo doanh có thể thông qua hoạt động của chúng tìm được căn cứ và thông tin về các thế lực này, sau đó chúng ta hoàn toàn có thể chuyển từ bị động thành chủ động. Vân Thiên Hà suy nghĩ một chút. Tình báo doanh thủy chung vẫn luôn ẩn nấp trong bóng tối, điều này rất có lợi, vì vậy lần này phải tạo động tĩnh lớn một chút mới được, chỉ cần khắp nơi bắt đầu hoạt động, như vậy tình báo doanh có thể xâm nhập chúng ta phải quét sạch các phiền phức có thể xảy ra trước khi cường giả chân chính từ các thế lực tổ chức đích thân tới, hơn nữa nhất định phải hoàn thành trong vòng 6 năm, hoàn thành mọi bộ trí khắp đông vực. Sau đó, Vân Thiên Hà và các trưởng lão tiếp tục thương nghị bố trí cụ thể hành động lần này. Dùng thời gian khoảng 3 canh giờ, sau khi thương nghị các nội dung chi tiết những hành động này đều do Lục Vô Yên và các trưởng lão thực thi, Vân Thiên Hà không ở lại nhiều trong căn cứ sát thủ doanh, ra phía sau núi, trở về Long Sơn quận. Thanh Châu, Bí Thất Mạc Thị. Hôm nay Thất Tông Thính một lần nữa tụ tập mà lần này không có hiện tượng nhao nhao ồn ào như trước mà hội nghị do gia chủ Mạc Thị Mạc Bách Cường chủ trì. Mạc Bách Cường nói, các vị, đêm nay một lần nữa tụ tập mọi người tới đây là có chuyện quan trọng muốn tuyên bố, nhị đệ Mạc Bách Uy trong kinh gửi thư Túc Tĩnh Vương hiện tại đã phá quan, đột phá cảnh giới võ thánh thực lực càng cường đại, mà chuyện thứ nhất sau khi hắn xuất quan chính là không chút kiêng nể giết chết một ít đại thần quan trọng trong triều của Nam Phái chúng ta, hiện đã bắt đầu hành động tẩy trừ dẹp đường cho dã tâm thượng vị, nếu như Hoàng đế không có hành động đáp lại mà nói, sợ rằng kế hoạch đăng vị lần này Túc Tĩnh Vương sẽ không ai có thể ngăn lại. Một vị lão giả Trần Thị nói, Mạc lão Túc Tĩnh Vương đã đạt được ủng hộ từ phía Thiên U Ám Điện, mà bên ngoài thì biểu hiện rõ ràng thiên tháp che chở hắn, hắn chiếm giữ đại nghĩa, hiện tại hoàng đế bệnh nặng, chỉ cần hoàng đế vừa chết, như vậy sự kiện hoàng tử yếu thế bị ám sát nhất định sẽ xảy ra, sau đó là vương gia có thể danh chính ngôn thuận đăng cơ cứ như vậy, khắp nơi sẽ không có cơ hội công kích vào nhược điểm của hắn. Mạc Bách Cường nói, vì vậy, lần này chúng ta thương nghị chính là nghĩ biện pháp đẩy lùi hành động của Túc Tĩnh Vương một thời gian, nếu như nghĩ biện pháp để Hoàng đế không chết, hoặc là Thái tử thuận lợi đăng cơ mà nói, như vậy Túc Tĩnh Vương có đoạt vị chính là mưu nghịch, vô luận như thế nào chúng ta cũng không thể để đế mạch chi thực rơi vào trong tay Thiên U Ám Điện hoặc Thiên Tháp. Thế nhưng, là như vậy chúng ta, gocchuyenaudio.com, có thể được chỗ tốt gì, Hoàng đế cũng không nhất định sẽ để ý chuyện của chúng ta. Một vị lão giả liên gia nói, Mạc Bách Cường quát lớn, hồ đồ, nếu như chúng ta bảo vệ hoàng đế, hắn tự nhiên sẽ cảm kích chúng ta đi theo đường thân hoàng, hiện tại phải nghĩ hết các biện pháp, trước tiên nắm giữ được đồ thị, sau đó là tên tiểu tử đồ thị kia. Như vậy có thể quá phiền phức hay không? Cùng lúc đó, phía sau bình phong trong sảnh, vẫn như cũ có một vị lão nhân già nhưng rất tráng kiện khí thế phi phàm, mà bên người lão nhân này là một nữ tử mang khăn che mặt toàn bộ dung nhan bị che phủ bên trong, hiển hiện một loại cảm giác mông lung, nhưng vóc người thon dài đầy áp tràn ngập nóng bỏng hấp dẫn dụ nhân. Bên ngoài bình phong là một vòng tròn nghị luận, mà bên trong bình phong cũng là một vòng tròn nghị luận, tại lúc hai người ngồi trên vị trí thủ vị, bốn vị lão giả mặc xích bào tỏ rõ vẻ mặt biết vâng lời, tại lúc hai thủ vị không lên tiếng, bọn họ không nói một câu, đều có vẻ trầm mặc. Nghe được lời thương nghị bên ngoài, lão nhân tóc bạc nói. Đám ngu xuẩn này đã hiểu được phương hướng làm việc thế nhưng phương pháp hành động vẫn ngu xuẩn như cũ, không được tích sự gì hết. Nữ tử gợi cảm đạm nhiên nói, xem ra chúng ta không thể trông cậy vào đám ngu ngốc này rồi, Thiên U Ám Điện và Thiên Tháp vốn cùng ý tưởng đen tối, bọn họ hiện tại bồi dưỡng hai khôi lỗi leo lên đế vị, bất quá đều là một ít quốc gia nhỏ, không đủ gây loạn, hiện tại bọn họ mưu đồ đế mạch chi thực đại đường quốc, như vậy chúng ta tuyệt đối không thể để cho bọn họ thực hiện được, kỳ ngộ nghìn năm, người có thể nắm được nhất định phải có nhân vật then chốt trong kỳ ngộ lần này, bản tọa suy nghĩ một chút quyết định buông tha kế hoạch ban đầu. Lão già tóc bạc nói. Thánh nữ các hạ buông tha kế hoạch ban đầu, các hạ có phải nói chậm một chút, hiện tại những người đó đã lên đường chạy tới Thanh Long Sơn rồi. Cách chương.